Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Timôthê và Thánh Tito, Giám mục, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy. Và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì họ dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong sách Tin mừng Luca, tác giả ghi lại Đức Giêsu không những chỉ chọn 12 tông đồ, nhưng còn gọi nhiều môn đệ khác để huấn luyện và sai các ông đi rao giảng tin mừng. Và cũng chỉ tin mừng này thuật lại hai lần sai đi của Đức Giêsu. Lần thứ nhất, Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Còn lần thứ hai là trong chương 10, cũng là trình thuật lời Chúa hôm nay. Đức Giêsu chỉ định 72 môn đệ và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Trong cả hai trường hợp này, Đức Giêsu đều khuyên các ông đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc được. Như thế, các ông phải lên đường truyền giáo cách gọn nhẹ, vì ai muốn đi nhanh và xa thì phải gọn nhẹ. Ai càng bị trói buộc bởi của cải vật chất thì càng bị cột vào một chỗ. Thiên Chúa cần có những cứ điểm truyền giáo, nhưng người cũng cần những ai sẵn sàng bỏ các sự thế gian để sống tiêu lưu cho người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng việc truyền giáo là dành cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, không phải là bổn phận của giáo dân. Và muốn truyền giáo, phải có nhiều phương tiện vật chất. Nếu thiếu thì không thể làm gì được. Đó là những quan niệm sai lầm mà Đức Giê-xu sẽ bật rõ trong tin mừng hôm nay. Khi sai 72 môn đệ lên đường, Đức Giê-xu cho thấy truyền giáo là công việc của mọi người, của toàn thể giáo hội. 12 tông đồ có tên tuổi rõ ràng, đó là thành phần ưu tuyển, đó là các giám mục, linh mục, tu sĩ. Còn 72 môn đệ không tên không tuổi, đó là một đám đông không xác định, đó là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Đức Giê-xu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo. Như thế mọi người, từ già tới trẻ, từ bình dân ít học đến tài cao học rộng, từ khỏe mạnh đến đau yếu bệnh tật, tất cả đều có bổn phận và trách nhiệm làm việc truyền giáo theo ý muốn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để sống trọn vẹn sứ vụ truyền giáo, có một điều không thể thiếu, đó là cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quả vậy, các vị thừa sai trước hết là những người nam người nữ của cầu nguyện. Các ngài nuôi dưỡng đức tin trong sự liên lạc mật thiết với Chúa để đối phó với những khó khăn mà nhiệm vụ phúc âm hóa mang theo. Như thế, tin mừng hôm nay chính là một cơ hội tốt để chúng ta tự vấn. Tôi có cầu nguyện cho các vị thừa sai hay không? Tôi có cầu nguyện cho công cuộc phúc âm hóa hay không? Tôi có can đảm dấn thân loan báo lời Chúa bằng đời sống hàng ngày của mình hay không? Lạy Chúa, xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bao la, và xin gửi nhiều tay thợ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thụ bạo, để hết thảy mọi người được nhận biết ơn cứu độ. Amen.
Cánh đồng bao la bát ngát, lúa trên vàng chiếu lặng người ơi. Thợ gặt cứ cày không phê, mùa gặt không hạt lúa mới. Ôi, bao người theo đông ngày đêm dài. Con xin cha giữ trình xuân đến, đến cánh đồng đang sang chỗ ta. Ai em phải tay thợ chung chi tiêu, thiết tha cùng chung sức kề vai, mang nặng gánh lúa về gieo vui ca. Con xa đi lệ sâu hết mắt, bước ra truyền lòng thương xót của cha. Muôn muôn nơi mừng vui tràn hòa, thầm nguyện xin cha đón nhận con ơi. Nẻo núi đời, loan tin vui người người khắp chốn. Bước chân về trong lòng mừng vui, theo hò giữa tiếng cười hân hoan ca. Cánh đồng bao la bát ngát, lúa trên vàng chiếu nặng người ơi. Thợ gặt thấm cày không phê, không hạt lúa mới. Ôi, bao người gieo cấm ngày đêm dài. Con xin cha giữ trình thương đến, trên cánh đồng đang sang chỗ ta. Ai em thật tài thợ chung đi, thiết tha cùng chung sức kề vai, mang nặng gánh lúa về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Tổng giám mục Dino Fisichella thay Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ Chúa Nhật lời chùa. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2021, cũng là Chúa Nhật lời Chúa lần thứ hai, lẽ ra Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ này, nhưng vì Ngài lại đau thần kinh tọa như hồi đầu năm dương lịch vừa rồi, nên không chủ tế thánh lễ được. Thay thế Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Nhật lời Chúa là Đức Tổng Dino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Pedro, cùng với các linh mục thuộc quyền trong hội đồng. Chúa Nhật lời Chúa năm nay có chủ đề rút từ thư Thánh Paulo gửi tín hữu thành Philippe, anh chị em hãy nâng cao lời sự sống. Vì đại dịch vẫn còn hoàn hành, nên số tín hữu tham dự thánh lễ bị giới hạn vào khoảng 100 người, theo các quy luật hiện hành về y tế. Tuy nhiên, thánh lễ được đài truyền hình RAI của Italia và tất cả các đài truyền hình công giáo trên thế giới nối với bộ truyền thông của tòa thánh, cũng như được truyền qua trang mạng của Vatican News. Đặc biệt, trong phần công bố lời Chúa, các bài đọc lần lượt do tài tử Pierfranco Favino, một ký giả đài RAI, và một người mù đọc bằng chữ Braille. Tiếp đến, có nghi thức đặt lời Chúa lên một ngai nhỏ, và từ đó tin mừng được công bố, để nêu bật vị trí trung tâm của lời Chúa trong cộng đoàn. Ngài này cũng đã được dùng trong các khóa họp của Công đồng chung Vaticano đệ nhị. Đức Tổng giám mục Fisichella đã tuyên đọc bài giảng của Đức Thánh Cha bắt đầu bằng câu: Chúa nhận lời Chúa này, chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy xem Chúa nói gì và nói với ai. Chúa nói gì? Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa gần kề. Từ câu này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa gần kề, đó là sứ điệp đầu tiên. Chúa Giêsu đã xuống thế, Thiên Chúa rất gần chúng ta, đó là nòng cốt sứ điệp của Chúa. Sang đến câu hỏi, Chúa Giêsu nói với ai? Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa nói trước tiên với những người thuyền trải xứ Galilea. Họ là những người đơn sơ chất phác, sống bằng công việc bất vả ngày đêm của họ. Họ cư ngụ trong một vùng gồm những dân tứ chiến, bộ tộc và tôn giáo, là nơi xa các sự tinh tuyển tôn giáo ở Jerusalem. Nhưng Chúa bắt đầu ở đó, từ ngoại ô chứ không từ trung tâm. Chúa làm như vậy cũng để nói với chúng ta rằng, không có ai ở ngoài rìa con tim của Thiên Chúa, tất cả đều có thể nhận được lời Chúa và đích thân gặp gỡ người. Cuối thánh lễ, lúc hơn 11 giờ, Đức Tổng giám mục Fisichella đã trao cho một số người đại diện ấn bản kinh thánh đặc biệt được ấn hành vào dịp này. Họ đại diện cho một số tầng lớp trong dân Chúa. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ quyền phá thai. Các giám mục Mỹ kêu gọi chính phủ của Tổng thống Joe Biden từ bỏ chủ trương làm luật cho phá thai như một quyền. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 1 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Mỹ cho biết, trong tuyên ngôn hôm 22 tháng 1, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris kỷ niệm phán quyết Roe chống Wade của tối cao Pháp Viện loại bỏ mọi giới hạn phá thai trên toàn quốc, và chào mừng phán quyết đó như một tiến bộ đối với các quyền và sức khỏe của phụ nữ. Đức cha Joseph Nauman, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bênh vực sự sống, trả lời rằng: Thật là điều đáng lo âu và bi thảm khi một vị tổng thống ca ngợi và quyết tâm biến một phán quyết của tối cao Pháp Viện thành luật. Phán quyết đó phủ nhận không cho các thai nhi được hưởng nhân quyền và dân quyền căn bản nhất là quyền sống, với kiểu nói Hoa Mỹ là một dịch vụ sức khỏe. Nhân cơ hội này, tôi nhắc nhở cho mọi tín hữu công giáo. Sạch giáo lý dạy rằng, ngay từ thế kỷ đầu tiên, giáo hội đã xác nhận sự ác luân lý của mỗi hành động phá thai. Giáo huấn này không thay đổi và tiếp tục không thể thay đổi. Các cơ quan công quyền có trách nhiệm không những do xác tính cá nhân, nhưng còn vì những hậu quả hành động công cộng của họ. Việc nâng phán quyết Roe chống Wade về phá thai lên hàng một nhân quyền được bảo vệ và việc loại trừ những giới hạn đã mở đường cho cái chết bạo lực của 62 triệu thai nhi vô tội và vô số phụ nữ trải qua kinh nghiệm thương tâm vì mất mát, bị bỏ rơi và bạo lực. Chúng tôi tha thiết kêu gọi Tổng thống loại bỏ phá thai và tăng tiến trợ giúp cho phụ nữ trong việc bênh vực sự sống và giúp các cộng đoàn đang cần giúp đỡ. Tin Jakarta, Indonesia. Một tín hữu Kitô được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia. Một tín hữu Kitô sẽ làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia, quốc gia có đại đa số dân theo Hồi giáo. Đó là Trung tướng Listio Sigit Prabowo, 51 tuổi, một tín hữu Tin Lành. Ông được Tổng thống Joko Widodo bổ nhiệm vào chức này, mặc dù có những chống đối từ phía Hồi giáo. Các lãnh tụ Hội đồng Ulema Hồi giáo là thẩm quyền cao nhất về giáo pháp của Hồi giáo Indonesia, đã mạnh mẽ chống đối việc bổ nhiệm trong những tuần lễ trước đây, và đòi hỏi rằng thủ lãnh ngành cảnh sát Indonesia phải là một người Hồi giáo. Hôm 22 tháng 1 vừa qua, hãng tin Yuka News cho biết, Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn việc bổ nhiệm tướng Prabowo do Tổng thống đề ra. Hội đồng giám mục Công giáo Indonesia đã chào mừng việc bổ nhiệm này. Phát ngôn viên của các giám mục nói với hãng Yuka News rằng, với việc bổ nhiệm Trung tướng Prabowo, Tổng thống Widodo muốn chứng tỏ rằng mỗi công dân Indonesia đều bình quyền trong việc đảm nhận các chức vụ lãnh đạo. Việc bổ nhiệm này không theo tiêu chuẩn tôn giáo hoặc thuộc về một nhóm thiểu số hay đa số, nhưng theo tiêu chuẩn khả năng, thành tích và quan điểm. Indonesia là nước đông dân Hồi giáo nhất. Những thành phần Hồi giáo cực đoan chủ trương dùng bạo lực để theo đuổi mục đích biến quốc gia đa tôn giáo, đa chủng tộc và trung lập về tôn giáo thành một vương quốc Hồi giáo. Giới lãnh đạo các nhóm Hồi giáo cực đoan luôn chống đối việc bổ nhiệm người Kitô vào vị trí lãnh đạo. Vì thế, hồi năm 2017, họ cáo buộc ông Basuki Purnama, thống đốc thủ đô Jakarta, về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Tin Roma, năm nay vì đại dịch không có cuộc tĩnh tâm chung của giáo kiều. Năm nay vì đại dịch nên không thể có cuộc tĩnh tâm chung của giáo kiều Roma như mọi năm tại nhà thầy Chí Thánh ở Aricia, mạn nam Roma. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, vì lý do đó, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y hiện diện tại Roma, cả vị thủ lãnh và cấp trên của giáo kiều Roma, hãy lo liệu tĩnh tâm riêng từ chiều Chủ nhật 21 đến 26 tháng 2 tới đây. Trong tuần đó, Đức Thánh Cha sẽ ngưng mọi hoạt động, kể cả buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 24 tháng 2. Năm ngoái, tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo kiều đã tiến hành từ chiều Chủ nhật ngày mùng 1 đến sáng thứ Sáu ngày mùng 6 tháng 3, giống như 6 năm trước đó, tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Paulo ở Aricia, thuộc giáo phận Ambano, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Đây là một khu vực biệt lập có 12 hecta rừng bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch theo ý muốn của chân phước Giacomo Alberione. Vị giảng phòng năm ngoái là cha Pietro Bova, 80 tuổi dòng tên người Italia, tổng thư ký ủy ban tòa thánh về kinh thánh. Tin Brussels bị quốc, Đức Hồng Y Ole Hayes tố giác vi phạm tự do tôn giáo tại Âu Châu. Đức Hồng Y Jean-Claude Ole Hayes, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comecia, bày tỏ lo âu trước dự luật sắp được Quốc hội đa mặt thảo luận và biểu quyết trong tháng 2 tới đây, đòi các bài giảng trong các buổi lễ tôn giáo phải được làm bằng tiếng Đan Mạch, hoặc nếu bằng tiếng ngoại quốc thì phải dịch ra và công bố bằng tiếng Đan Mạch. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Ole Hayes dòng tên tuyên bố, Ngài tôn trọng tiến trình lập pháp của các quốc gia, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo âu vì xu hướng ngày càng lan rộng, coi nhẹ quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản trong các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y cho biết, Ngài hiểu rằng, mục đích dự luật của Quốc hội Đan Mạch là để phòng ngừa xu hướng cực đoan và chống lại sự kích động oán ghét và khủng bố có thể xảy ra trong các bài thuyết giảng của các đạo sĩ Hồi giáo. Những đạo luật như thế của chính quyền Đan Mạch sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực và phân biệt đối xử, nhất là đối với các cộng đoàn tôn giáo nhỏ, thường gồm những người nhập cư. Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu khuyến khích một cuộc đối thoại mạnh mẽ và hiệu quả giữa các chính quyền liên hệ và các giáo hội, cũng như các cộng đồng tôn giáo liên hệ. Ủy ban Comeche cũng hỗ trợ vai trò của Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu trong việc tìm ra những phương thế hữu hiệu khác, thay vì đưa ra những giải pháp pháp lý có tính cách xâm lấn và có tiềm năng gây thiệt hại. Chính phủ Đan Mạch do bà Thủ tướng Mette Frederiksen thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội chỉ muốn cho phép các bài giảng bằng tiếng Đan Mạch để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn các cộng đồng Hồi giáo, vẫn giảng bằng tiếng Ả Rập. Tại nước này có 270.000 người Hồi giáo, nhưng luật này cũng được áp dụng cho các cộng đoàn bằng tiếng khác, kể cả các thứ tiếng Âu Châu, như giáo xứ Đức hay Việt Nam tại Đan Mạch. Theo các nhà phân tích, phần lớn dân Đan Mạch ủng hộ dự luật này, nhưng những nhà phê bình cho rằng dự luật mới sẽ thu hẹp tự do tôn giáo, nuôi dưỡng thêm những thành kiến chống các nhóm tôn giáo, và đe dọa sự khác biệt phong phú về văn hóa và ngôn ngữ của Đan Mạch. Nữ tu Anna Miriam Kesson, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu, trong đó có Đan Mạch, nói rằng tất cả các cộng đồng giáo hội và tôn giáo sẽ bị đặt dưới sự nghi ngờ chung do đạo luật này. Đây là một điều làm thương tổn nền dân chủ. Nếu bạn thực sự muốn giải quyết vấn đề các bài giảng hoặc diễn văn hay thái độ đối với quốc gia dân chủ, thì tốt hơn để chứng tỏ sự đánh giá cao đối với các cộng đồng tôn giáo đang dấn thân hội nhập. Tin Damasco, Syria, các thượng phụ đồng phương kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận Syria. Các vị thượng phụ, các giáo hội đồng phương gửi thư kêu gọi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden bãi bỏ sớm hết sức các biện pháp cấm vận chống Syria, vì đây là một cuộc trừng phạt tập thể không thể biện minh được. Thư đề ngày 21 tháng 1 vừa qua, và mang chữ ký của Đức Thượng phụ Chính thống Syria, Ignatius Ephraim Đệ Nhị, Thượng phụ Công giáo Syria, Ignatius Đệ Tam Junen, Đức Thượng phụ Công giáo Menkite, Joseph Afsi, và Tiến sĩ Michel Afs, Tổng Thư ký Hội đồng các giáo hội Trung Đông. Sau khi chúc mừng tân Tổng thống Biden, các thượng phụ giải thích sáng kiến thỉnh cầu của các vị là mong có câu trả lời cấp thiết của Tổng thống trước cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Syria. Các vị dẫn văn kiện hồi cuối tháng 12 vừa qua của bà Elena Duhan, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề các biện pháp áp đặt đơn phương. Trong đó, bà kêu gọi gấp rút bãi bỏ các mạc trừng phạt đang gây đau khổ bừa bãi cho nhân dân Syria, không phân biệt một ai. Bản tường trình của bà Elena Duhan khẳng định rằng, các biện pháp trừng phạt hay cấm vận càng làm cho tình trạng vốn đã trầm trọng tại Syria trở nên không thể chịu nổi, nhất là trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay. Nó ngăn chặn mọi trợ giúp, thương mại và các cuộc đầu tư cần thiết để làm cho hệ thống y tế và kinh tế của Syria có thể hoạt động được. Thư của các thượng phụ cũng khẳng định rằng, nơi những người hoạt động nhân đạo, càng ngày người ta càng đồng thuận về điều này, đó là hình thức trừng phạt tập thể gây ra cho toàn dân Syria, đang xô đẩy nước này vào một thảm họa nhân đạo chưa từng có. Cách đây 10 năm, Syria là vựa lúa trong vùng, thế mà hồi giữa tháng 6 năm ngoái 2020, ông David Beasley, giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, phải nhìn nhận rằng một nửa dân Syria đang bị đói. Thảm họa này càng lan rộng trong mùa đông giá lạnh, trong khi hệ thống y tế bị phá hủy trong thời chiến tranh, này tỏ ra hoàn toàn không có khả năng đối phó với tình trạng cấp thiết vì đại dịch. Vì thế, các vị thượng phụ viết, chúng tôi xin Tổng thống giúp nhân dân Syria làm dịu bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo, đang có nguy cơ làm bùng lên một làn sóng bất an tại Trung Đông và nơi khác, chiếu theo các đề nghị của tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tin rằng, những quyền lợi hợp pháp của quốc gia Hoa Kỳ có thể được theo đuổi mà không cần trừng phạt toàn dân Syria bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu đến thành Ca-phác-na-um vào ngày nghỉ lễ, người vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Quý vị và các bạn thân mến, theo trình thuật của sách Tin mừng theo Thánh Marco, sau khi Đức Giêsu khai mạc sứ vụ, người đã kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên như đã được thuật lại trong các bài Tin mừng tuần trước. Hôm nay, người cùng các môn đệ trở lại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám. Và chính việc chữa lành này đã làm cho danh tiếng người lan rộng khắp cả vùng. Ca-phác-na-um là một thành nổi tiếng trong vùng Galilee. Đây là một thành phố có đầy đủ các hoạt động, từ đánh bắt cá đến buôn bán vì có hải cảng. Ở đây có đủ các loại hạng người, từ dân chài đến thủy thủ, thương gia và cả những thành phần quan chức Roma giàu có. Đó là lý do thành phố này ẩn chứa nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Nhưng có lẽ đây cũng là lý do khiến Đức Giêsu chọn làm trung tâm của việc loan báo tin mừng. Các môn đệ của Đức Giêsu đa số là người dân vùng này. Điều ấy cho chúng ta hiểu thêm về sứ mạng của người, không phải đến để kêu gọi người công chính, nhưng là mọi hạng người. Sự việc hôm đó diễn ra trong hội đường vào một ngày Sa-bát. Kể từ thời dân Israel bị bắt đi lưu đày, đền thờ Jerusalem do vua Salomon xây dựng đã bị thiêu rụi. Chính trong cảnh lưu đày, người Do Thái đã hình thành thói quen họp nhau trong một hội đường vào ngày Sa-bát để nghe sách thánh, cầu nguyện và học hỏi lề luật. Đây cũng là nơi để thực thi các công việc mang tính pháp lý của cộng đồng, và nó trở thành nơi thánh thiêng thứ hai sau đền thờ Jerusalem. Theo luật Do Thái, từ 12 tuổi trở lên, trẻ trai đã có thể và phải tham dự các sinh hoạt của cộng đồng ở hội đường vào ngày Sa-bát. Thánh Luca ghi lại, năm Đức Giêsu lên 12 tuổi, người đã có cuộc hành hương Jerusalem và đã tham dự buổi học hỏi và giải thích lời Chúa. Đây cũng là lý do Đức Giêsu thường chọn hội đường là nơi có nhiều người tụ họp vào ngày Sa-bát để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại: khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân chúng kinh ngạc về đạo lý của người, và người giảng dạy họ như đấng có uy quyền. Theo sách tin mừng Luca, đoạn song song, trước hết, Đức Giêsu đọc sách thánh và sau đó người ngồi xuống và giảng dạy. Cử chỉ ngồi và giảng dạy là tư cách của một kinh sư. Theo phong thái của người xưa, vị thầy sẽ ngồi để giảng dạy. Hơn thế nữa, tác giả Marco còn nhấn mạnh, Đức Giêsu giảng dạy như đấng có uy quyền, nghĩa là hơn cả các thầy thông luật Do Thái. Lời giảng dạy của Đức Giêsu được minh chứng bằng hành động chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Điều đó ám chỉ người có quyền trên bệnh tật và vượt trên quyền lực của ma quỷ. Vì vậy, khi Đức Giêsu đã chữa lành người bị quỷ ám, điều đó đã thuyết phục dân chúng tin và đi theo người. Chúng ta thử tưởng tượng về cảnh huyên náo xảy ra ở hội đường Do Thái hôm ấy. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì có một người xuất hiện la hét, tru chéo những âm thanh ghê rợn như một người bệnh tâm thần lên cơn. Tuy nhiên, có một điều lạ ở đây, đó là người bị quỷ ám biết rõ Đức Giêsu là ai, nên đã kêu lên rằng, hỡi ông Giêsu Nazareth, tôi biết ông là ai. Hóa ra, không phải anh ta bị bệnh tâm thần, chính thần dữ ở trong anh ta nói lên điều đó. Chúng biết rõ Đức Giêsu là ai. Người liền quát mắng nó và bảo nó, hãy im đi và ra khỏi người này. Sau khi đã dằn vặt những người đó lần cuối, ma quỷ đã xuất ra khỏi anh ta. Đã có lần, Đức Giêsu dẹp tan sóng biển và bão tố, người cũng ra lệnh cho chúng, hãy im đi. Đây là mệnh lệnh, hay đúng hơn là hành động của một người có uy quyền trước hạ cấp. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy Đức Giêsu có quyền trên tất cả thế lực sự dữ. Sau đó, những người hiện diện đã tâm phục khẩu phục và dĩ nhiên rất nhiều người đã đi theo Đức Giêsu. Họ tìm thấy nơi người những chỉ dẫn cụ thể cho đời sống tinh thần, đời sống tôn giáo của mình. Có bao giờ chúng ta đi tìm cho mình một người lãnh đạo tinh thần không? Nếu không có vị thủ lãnh đời mình, sẽ có lúc chúng ta lạc hướng, không biết phải chọn lựa theo lối nào ngả nào. Có những người bình thường chẳng nghĩ đến đời sống thiêng liêng hay siêu nhiên, nhưng khi gặp hoạn nạn thì bắt đầu lạy lục vái tứ phương. Tuy nhiên, sau khi đã cố gắng cậy cục cầu xin mà chẳng được như ý, thì hoặc là chán nản ngã lòng, hoặc nổi loạn bất chấp tất cả. Đó là thái độ của những người có đức tin yếu kém và trình độ hiểu biết hạn hẹp. Niềm tin hay đức tin không có mục đích vật chất hay lợi lộc. Nói cách khác, đức tin không nhất thiết đưa người ta đến mối lợi trước mắt. Trái lại, nó khiến người ta can đảm phó thác đời mình cho Thiên Chúa, bất kể khi vui, lúc buồn, thành công hay thất bại. Cựu ước cho chúng ta gương mẫu về niềm tin của ông Gióp, một người vượt lên trên thử thách. Đó là một đức tin trưởng thành, can đảm, vượt trên đau khổ cùng cực. Ông nói, chúng ta đón nhận điều tốt lành từ Thiên Chúa, vậy điều đau khổ lại không đón nhận sao? Ở Việt Nam chúng ta, gần đây rộ lên một nhóm trừ quỷ và cũng đã lôi kéo được một số người nhẹ dạ cả tin. Tuy nhiên, nếu xem kỹ những hành động của họ thì thấy rằng đó chỉ là cách thức lôi kéo sự cả tin của người bình dân mà thôi. Đa số những người đến với nhóm này đều là hoặc bị mua chuộc, hoặc bị dụ dỗ, nhưng cũng có người đến vì tò mò. Tất cả những điều đó lại càng làm cho sự việc rối tung lên, đến nỗi giáo quyền phải lên tiếng. Đạo Công giáo bài bác những chuyện mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là tin cách mù quáng vào những điều vô căn cứ, lệch lạc trong cảm thức tôn giáo. Chúng ta sống đạo có phải chỉ đơn giản là gia nhập vào giáo hội của Chúa Kitô, là tuân theo và tuân giữ những lề luật hướng dẫn hay nghi lễ phải giữ không? Không đơn giản như vậy. Sống đạo là sống theo tinh thần của Đức Kitô, là nghe theo và thực hành chỉ dẫn của tin mừng. Là những tín hữu công giáo hiểu biết, có đức tin vững vàng, trước các sự kiện có tính khác thường, chúng ta cần biết tỉnh táo, xem xét bản chất của sự kiện, đối chiếu, so sánh để nhận ra điều đúng, điều sai. Một đàng chúng ta phải biết sử dụng khả năng Chúa ban để giải quyết những việc khó khăn xảy đến trong đời mình. Đàng khác, hãy biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa dẫn dắt, để đừng vì yếu đức tin mà chạy theo những chuyện viển vông, không đưa tới hạnh phúc đích thật của đời người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trong mỗi lúc, trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ ba thường niên năm B và mời gọi các tín hữu hãy đón nhận lời mời gọi theo Chúa như các môn đệ đầu tiên. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica ci mostra, per così dire, il passaggio del testimone da Giovanni Battista a Gesù.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Có thể nói, đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay tỏ cho chúng ta sự chuyển tiếp chứng nhân từ Thánh Gioan Tẩy Giả sang Chúa Giêsu. Ông Gioan là vị tiền hô của Chúa, đã dọn đất dọn đường cho Ngài. Bây giờ Chúa Giêsu có thể khai mạc sứ mạng của Ngài và loan báo ơn cứu độ nay đang hiện diện. Lời giao giảng của Chúa có thể cô đọng trong những lời này: thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đến gần, anh em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Đó là một sứ điệp mời gọi chúng ta hãy suy tư về hai đề tài thiết yếu: thời gian và sự hoán cải. Trong đoạn văn này của Thánh sử Marco, thời gian cần được hiểu như trọn lịch sử cứu độ do Thiên Chúa thực hiện. Vì vậy, thời gian đã mãn là thời gian trong đó hoạt động cứu độ này tới mức độ tột đỉnh, được thực hiện viên mãn. Đó là một thời điểm lịch sử, trong đó Thiên Chúa đã sai con của người xuống trần thế, và nước của người nay đã đến gần hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ơn cứu độ không có tính chất máy móc tự động. Cứu độ là một hồng ân tình thương, và với tư cách đó, ơn cứu độ tự do và đòi hỏi một câu trả lời tự nguyện, đòi sự hoán cải. Hoán cải nghĩa là thay đổi não trạng và thay đổi cuộc sống, không còn theo những kiểu mẫu của thế gian này nữa, nhưng theo kiểu mẫu của Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Đó là một sự thay đổi quyết liệt cái nhìn và thái độ. Thực vậy, tội lỗi đã đưa vào thế gian một não trạng có xu hướng tự khẳng định mình, chống lại những người khác và chống Thiên Chúa, và vì để đạt mục đích đó, người ta không do dự lường gạt và sử dụng bạo lực. Sứ điệp của Chúa Giêsu đi ngược với tất cả những điều đó. Ngài mời gọi chúng ta nhìn nhận mình cần Thiên Chúa và ân thánh của Chúa. Hãy có một thái độ quân bình đối với những của cải trần thế, hiếu khách và khiêm tốn đối với tất cả mọi người, nhìn nhận và thực hiện bản thân trong cuộc gặp gỡ và phục vụ tha nhân. Đối với mỗi người chúng ta, thời gian trong đó có thể đón nhận ơn cứu chuộc thật là ngắn ngủi. Đó là khoảng thời gian cuộc sống của chúng ta trên trần thế này. Khoảng thời gian ấy là một hồng ân tình thương vô biên của Thiên Chúa, nhưng cũng là thời gian kiểm chứng tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Vì thế, mỗi lúc, mỗi giây phút trong cuộc sống chúng ta là một thời gian quý giá để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, và nhờ đó đi vào đời sống vĩnh cửu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lịch sử đời sống chúng ta có hai nhịp độ, một nhịp có thể đo lường được, gồm giờ, ngày, tháng, năm, và nhịp thứ hai gồm những giai đoạn trong sự phát triển của chúng ta, sinh ra, thời thơ ấu, niên thiếu, trưởng thành, tuổi già và cái chết. Mỗi thời gian, mỗi giai đoạn có giá trị riêng của nó và có thể là lúc ưu tiên để gặp gỡ với Chúa. Đức tin giúp chúng ta khám phá ý nghĩa thiêng liêng của những thời điểm ấy. Mỗi lúc trong thời điểm ấy chứa đựng một lời kêu gọi đặc thù của Chúa. Chúng ta có thể đón nhận hay chối bỏ. Trong tin mừng, chúng ta thấy các ông Simon, Andre, Jacobe đã trả lời như thế nào. Họ là những người trưởng thành, đã có nghề trải lưới, đời sống gia đình. Vậy mà khi Chúa Giê-xu đi qua và kêu gọi họ, họ liền bỏ ngay lưới và đi theo Ngài. Và huấn dụ của Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện xin.
La Vergine Maria ci aiuti a vivere ogni giorno, ogni momento come tempo di salvezza, in cui il Signore passa e ci chiama a seguirlo, ognuno secondo la propria vita. E ci aiuti la Madonna a convertirci della mentalità del mondo, quella delle fantasie del mondo, che sono fuochi d'artificio, a quella dell'amore e del servizio.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con sống mỗi ngày, mỗi lúc như thời điểm cứu độ. Trong đó, Chúa đi qua và kêu gọi chúng con đi theo Ngài. Xin Ngài giúp chúng con hoán cải, từ bỏ não trạng của thế gian và đón nhận não trạng yêu thương và phục vụ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavi Maria.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Genesis.
Udini et ecceamur promissione omnibus.
Gratia tua, in questo omnine mentibus nostris infunde, ulti angelo annunciante, Christi Fili tua incarnazione in cognovim, per passione meius al crucem, a resurrezione gloria in perducamo, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus effuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua miserere est.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
In principi terrenum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn nhắn nhủ các tín hữu một số điều.
Cari fratelli e sorelle, questa domenica è dedicata alla parola di Dio. Uno dei grandi doni del nostro tempo è la riscoperta della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa a tutti i livelli.
Trước hết, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy chăm chỉ học hỏi và suy niệm lời Chúa, sống và phổ biến lời Chúa, vì như Thánh Geronimo đã nói, không biết tình Thánh là không biết Chúa Kitô. Mỗi người nên mang trong người, trong túi, cuốn phúc âm nhỏ để đọc khi thuận tiện. Kế đó, Đức Thánh Cha nói, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, người ta tìm thấy cạnh quảng trường Thánh Phêrô một người Nigeria vô gia cư, 46 tuổi, tên là Edwin, chết vì giá lạnh. Vụ này thêm vào bao nhiêu trường hợp những người vô gia cư chết vì lạnh ở Roma này trong hoàn cảnh bi thảm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Edwin. Thánh Gregorio cả đã nói trước tình trạng một người hành khất chết vì lạnh, Ngài đã quả quyết là không cử hành thánh lễ vì giống như một ngày thứ sáu tuần thánh. Chúng ta hãy nghĩ đến Edwin bị mọi người không biết đến và bỏ rơi cả chúng ta nữa. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hiệp ý với các đại diện của các cộng đoàn Kitô và giáo hội khác trong kinh chiều ngày 25 tháng Giêng này, bế mạc tuần hiệp nhất để cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tiếp đó, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Francisco de Sales ngày 24 tháng Giêng, bổn mạng các ký giả. Hôm 23 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp nhân ngày thế giới truyền thông xã hội với chủ đề Hãy đến mà xem, truyền thông bằng cách gặp gỡ con người tại nơi họ sống. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ tất cả các ký giả và những nhà truyền thông hãy đi và xem tại nơi mà không ai muốn đến và làm chứng cho sự thật. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn trong thời điểm này. Và Đức Thánh Cha cũng không quên mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng Giêng vừa qua tại Thư viện Dinh Tông Tòa ở Nội Thành Vatican. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo tà tơi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười nhưng đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát. Có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ, tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa, đôi môi run lạnh, đôi chân xa rời, đôi vai áo hơn xưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ, tôi gặp Giê-xu nơi người phu quen gian. Tôi gặp Giê-xu lang thang ngoài trên phố, biết chẳng đâu là nhà, đâu là nhà để nương tấm thân gầy. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phần người cứ mãi long ngóng.
trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, ở số 183. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ về việc nhận diện các vẻ đẹp. Các con hãy nhận ra rằng, có vẻ đẹp nơi người lao động đang trở về nhà với đầy bụi bẩn và vẻ phờ phạc, nhưng với niềm vui vì đã kiếm sống cho gia đình mình. Có vẻ đẹp tuyệt vời nơi sự quây quần của một gia đình tại bàn ăn, quảng đại chia sẻ cho nhau bữa ăn của mình. Có vẻ đẹp nơi người vợ, hơi nhếch nhác và không còn trẻ nữa, vẫn tiếp tục chăm sóc cho người chồng ốm đau của mình, dù cho sức khỏe của chính mình đang sa sút. Có vẻ đẹp nơi sự chung thủy của các đôi vợ chồng, rất lâu sau khi đã trôi qua mùa xuân của thuở mới yêu và tán tỉnh, vẫn yêu nhau trong mùa thu của cuộc đời, nơi những cụ già vẫn nắm tay nhau khi sánh bước. Cũng có một vẻ đẹp không liên quan gì đến ngoại hình hay thời trang, nơi tất cả những người nam và nữ theo đuổi ơn gọi riêng của mình với tình yêu, nơi sự phục vụ quên mình đối với cộng đoàn hay đất nước, nơi công việc cam go là xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi sự nỗ lực không hề dễ dàng để thăng tiến hòa điệu trong xã hội. Tìm kiếm, bộc lộ và biểu dương vẻ đẹp này, giống như vẻ đẹp của Đức Kitô trên thập giá. Nếu các bạn trẻ muốn ngắm các vẻ đẹp tương tự, thì đây tôi xin giới thiệu vẻ đẹp của cuộc đời Thánh Vincent Zaragoza. Vẻ đẹp của người học trò kính trọng, mở lòng đón lấy giáo huấn của thầy mình. Vẻ đẹp của người can đảm, hứng chịu khổ đau với lòng trung thành. Vẻ đẹp của người thánh hóa cuộc đời mình và làm cho những người bên cạnh mình cùng được thánh hóa. Cuối cùng là vẻ đẹp trung kiên, hy sinh thân mình cho lý tưởng, cho tình yêu kiên vững. Vẻ đẹp của người lãnh triều thiên vinh phúc từ đạo. Thánh Vincent sinh trưởng ở miền Zaragoza, nước Tây Ban Nha. Ngài được Thánh Giám mục Valerio dạy dỗ và cho nhận chức phó tế. Khi Vincent còn rất trẻ, Giám mục Valerio đã nhận ra được những tài năng và đức tính quý báu nơi ngài. Giám mục Valerio đã mời ngài giảng dạy các môn học về Chúa Giêsu và về giáo hội. Vua Dacio đã bắt cả giám mục Valerio lẫn phó tế Vincent Zaragoza. Ông giam giữ các ngài suốt một thời gian dài, nhưng cả hai đã không để cho tinh thần của mình sa sút. Cả hai vẫn tin tưởng vào Đức Chúa Giêsu. Chưa hết, nhà vua trục xuất giám mục Valerio và dùng nhục hình dã man để tra tấn thầy Vincent. Thầy phó tế Vincent Zaragoza nài xin Chúa Thánh Linh ban thêm sức mạnh để ngài trung thành với Chúa Giêsu dù phải chịu những khổ hình khủng khiếp. Và Thiên Chúa đã ban cho ngài sức mạnh. Thầy phó tế Vincent Zaragoza luôn bình an trong tất cả mọi đau khổ. Khi những cuộc hành hình tra tấn kết thúc, Vincent được đem trở về nhà giam. Ít lâu sau, Vincent Zaragoza qua đời, năm 304. Thánh Vincent Zaragoza là nạn nhân của cuộc bách hại dã man của vua Dacio. Trong lúc tù đầy, ngài đã làm cho một người bạn tù trở về cùng Chúa. Từ thế kỷ thứ tư, việc tôn kính thánh nhân đã lan tràn khắp Tây Phương. Như kẻ chiến thắng, ngài đã minh chứng trong suốt cuộc khổ nạn. Không có sự đau đớn nào có thể chiến thắng ngài. Trước mặt Tổng trấn Dacio, ngài nói, "Tôi càng thấy ông giận dữ, tôi càng kiên cường hơn. Đừng giảm bớt hình phạt mà ông dành cho tôi, vì nhờ đó mà vinh quang của tôi càng chiếu sáng." Trước sự vững vàng của Vincent Zaragoza, Tổng trấn cảm thấy thất bại. Ông nói, chống chọi vô ích, đem hắn đi với các kẻ khác. Ngoài việc chiêm ngắm các vẻ đẹp thánh thiện, Đức Thánh Cha Francisco còn nhắc nhở người trẻ lưu ý tránh xa những vẻ đẹp có tính lừa mị, những vẻ đẹp không chân nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, những vẻ đẹp ảo, đồng thời phải biết trân quý vẻ đẹp cội nguồn. Hãy chăm sóc các cội rễ của mình, vì chính từ các cội rễ ấy mà các con nhận được sức mạnh, giúp các con lớn lên, triển nở và sinh hoa trái. Cuộc sống là chuỗi ngày đi tìm các vẻ đẹp chân thiện mỹ. Gìn giữ, chiêm ngắm, sáng tạo là điều cần thiết. Nhưng trên hết, đôi lúc chúng ta phải đánh đổi, phải hy sinh cả tính mạng của mình để chọn lựa vẻ đẹp vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Vincent Zaragoza đã tô điểm thêm vẻ đẹp cuộc sống bằng các đức tính nhân bản, bằng tình nghĩa cao quý thầy trò, bằng tình yêu kiên vững, trung thành dành cho Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, biết chọn lựa đúng đắn những vẻ đẹp cao quý, để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống Chúa là chân thiện mỹ hơn. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vấn vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hon, tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, ngài thương tôi, ngài thương em nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.